chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, trước cách mạng tháng 8, chú Hai Quân bị đế quốc phong kiến áp bức, cực chẳng đã phải bỏ làng, bỏ người vợ cả ra Cú Lao Chàm sinh sống. Ở đây, chú Hai lấy một người đàn bà khác, sinh được một cậu con trai, đặt tên là Cú Lao. Cách mạng thành công, cha con chú Hai tìm về quê cha đất tổ, sinh sống cùng anh chị Bốn Linh ở làng Hòa Phước. Cú Lao có cặp mắt xích, nước da đen thui, nó gầy đét. Sự xuất hiện của Cú Lao khiến thằng Cục và bọn trẻ trong làng vô cùng lạ lẫm. Chúng gọi Cú Lao là thằng mọi biển và bịa đặt những chuyện ly kỳ về Cú Lao. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết quê nội của nhà văn Võ Quảng trong buổi đọc truyện hôm nay.
Chú Hai Quân là người làng Hòa Phước, nằm trên bờ sông Thu Bồn. Hình thế giống như một con rùa nằm cạnh bờ bể. Bể gió là một rừng dâu xanh. Chuyện kể lại rằng, lúc khai thiên lập địa, trời đất còn hỗn mang, chưa có sông Thu Bồn. Tất cả nguồn nước không chảy về phía đông mà cứ chảy loanh quanh ở phía tây, vì ở đó có con giao long khổng lồ hút hết nước. Thuở ấy, thần mưa tính hay lơ đễnh, có lúc quên cả những việc có thể gây ra cái chết cho cả trăm loài. Một năm, thần mưa quên gọi mây tưới nước xuống phía đông, gây ra những cơn hạn hán khủng khiếp. Ao hồ cạn nước, cây cối khô queo, lưới lửa suốt ngày cứ bập bùng. Loài biết bò và loài biết bay, loài có sâu và loài không sâu đều cháy ra tro bụi. Hồi đó trên non cao có một vị thần tên là Thượng Ngàn. Ngài cao to khác thường. Người đời phải có tầm mắt thật xa mới nhìn thấy được Ngài trong dáng chiều lộng lẫy. Ngài hay qua lại giữa khoảng trăng sao. Một hôm nhìn về hướng đông, biết có cơn hạn lớn, Ngài vội vã đi tìm con sao long hút nước. Ngài nhổ sẵn nhiều cụm núi rồi đứng đợi. Giao long vừa há mồm, Ngài lập tức tọng nhiều quả núi vào họng nó. Nó dãy lên làm núi non ao ao sụp đổ. Một phen đất chạy đá bay. Giao long bị quật chết, ngã sóng sượt. Xương sầu nanh vuốt của nó chất thành núi như núi Mỹ Yên, núi Lập Thạch trùng điệp và lởm chởm đến vài mươi dặm. Hiện nay còn thấy nước không bị giao long hút cứ tràn ra. Vị Thượng Ngàn phải trẻ núi vạch nguồn trên đàn, nguồn Thu Bồn và nguồn Ô Gia. Tất cả ba nguồn trên đàn, Thu Bồn, Ô Gia, Ngài cho nhập lại thành một con sông to. Đó là sông Thu Bồn ngày nay. Sông Thu Bồn chảy đến Văn Ly, Ngài Thượng Ngàn cho trẻ ra làm đôi như đôi tay ôm lấy khu gò nổi. Vị Thượng Ngàn còn vạch theo bờ bể sông Trường Giang, sông Tam Kỳ, sông Bầu Bầu. Ngang dọc, chỗ nào cũng có sông có nước, đủ cho cư dân nảy nở. Nhưng việc mới lại đẻ ra. Dân cư trên sông Thu Bồn hóa đông đúc. Số người đẻ ra nhiều thì số người chết không ít. Nhà cửa dưới âm phủ ngày càng thấy thiếu, mọi việc trở nên phiền phức. Vua Diêm Vương thấy cần thiết phải xây dựng thêm nhà cửa và cung điện. Ngài sai bọn Hà Bá mang theo bọn Thuồng Luồng, Bạch Tuộc lên nguồn đốn gỗ. Chúng ngược sông Thu Bồn, hô mưa gọi gió, gây ra những bão táp dữ dội, vặt hết gỗ tốt. Vị Thượng Ngàn phải đánh trả. Ngài nhổ những núi to ném xuống, bọn thủy quái chết, có hàng triệu, thây đặc cả nước. Núi rơi loạn xị cắm xuống đất, có hòn cao ngất như núi Chúa, núi Cú Đê, núi Phỏ Nam. Có hòn làm thành những hình thù kỳ quái, hòn nghê giống như sư tử đứng chồm ra biển. Cụm ngũ hành sơn giống như năm ngọn tháp chọc trời xanh. Núi Quắp giống như một cái vuốt hổ. Dãy Phỏ Nam giống như đàn cá kình vùng vẫy. Như vậy, sau những cuộc chiến đấu ác liệt, núi cũng như sông ở quê nội của thằng Cú Lao đã hình thành, hiện nay còn nguyên như cũ. Câu chuyện vẫn tiếp tục. Nhờ những trận đánh trả quyết liệt của vị Thượng Ngàn, nhân dân đã sống sót. Nhưng sau trận lũ lụt, nạn dịch tả lại hoành hành. Một năm, bệnh đậu mùa làm người chết như dạ. Viên quan dưới âm phủ, lo về nhân thế bộ, không ghi hết danh sách. một số cô hồn phải ở lại trần gian. Chúng nổi lên phá phách, bắt mọi người phải cúng lễ. Một số thay đổi hình dạng, có lúc chúng biến thành chim, thành cá, hoặc thành những ông già, hoặc những người bạn thân thiết. Có người đang ngồi nói chuyện với một người bạn, chợt người bạn đó hóa thành hai, giống nhau như đúc. Người nào cũng cho mình là bạn thật, làm không biết đâu là thật, đâu là giả. Bọn ma quỷ gieo rắc hoang mang giữa bạn bè, anh em, cha con. Cuộc sống bị đảo lộn. Vừa lúc đó, có một vị đạo sĩ ra đời. Ngài biết con đường đi vào trăng sao và con đường đi vào lòng người. Sau đó, thật hư, Ngài đều hiểu rõ. Ngài cầm chiếc quạt nan, mặc áo vải, đi chân đất. Nhưng đến đâu, bọn ma quỷ đều khiếp sợ. Vì đạo sĩ dùng bùa chú tập hợp các loại âm hồn giảng giải. Ta không hiểu sao các ngươi cứ làm tổn hại đến sinh linh. Nếu người sống còn lại ít, thì tất nhiên việc lễ bái cũng sẽ ít đi. Số chết đi biến thành ma quỷ ngày càng đông, thì cái ăn của các người càng bị thiếu. Cái ăn càng thiếu thì dễ sinh làm bệnh. Ta khuyên các ngươi nên tập hợp lại, làm giấy khai với Diêm Vương để xin hóa kiếp. Kẻ vì việc nghĩa phải chết, đầu thai làm bậc thánh hiền hoặc làm thành cây tùng cây bách, đùa gieo với gió. Kẻ vô tội sẽ hóa kiếp làm người đi cày đi cấy. Kẻ phạm tội sẽ đầu thai vào muôn loài điều thú, tự tìm lấy mà ăn, ung dung ngày tháng. Có cần gì phải làm điều phi nghĩa? Ta có thể tâu với Nam Tào giúp các ngươi làm việc đó. Nếu các ngươi trù trừ, sẽ mang lấy họa. Bọn ma quỷ nổi lên hú hí om sòm. Rốt cục, chúng chia làm hai phe. Một phe đi đầu thai hóa kiếp, một phe chứng nào tật ấy cứ phá phách trong nhân dân. Vị đạo sĩ luyện tay ấn, dùng bùa phép dồn chúng lại ở những nơi hoang vắng. Ở quê tôi, bọn cứng đầu cứng cổ đó bị nhốt lại ở chòm đa lý. Đó là một mảnh đất hoang có nhiều cây đa âm u cao vút. Gốc đa xù xì đầy hang hốc, cành đa cao to, lông lá chéo nhau thành một vòng kín mít. Chốc chốc, vài quả đa rơi lộp độp. Có tiếng rào rào như có ai đang nhảy nhót trên cao. Kẻ bạo dạn nhất qua đây cũng phải co giò bỏ chạy. Vào lúc trời hừng sáng hoặc lúc có mưa lâm thâm, có người đã thấy bọn quỷ bạch thố năm nanh ngồi đu đưa trên cành cây, vừa du con vừa trải cháy, tóc dài xõa tới đất. Ai chẳng may nhìn thấy chúng đều bị nô mắt hoặc phải hộc máu chảo cơm. Trước ngày tổng khởi nghĩa, đêm đêm những ngọn lửa ở đó cứ chập chờn, lúc phụt tắt như ma chơi, trông rất ghê sợ. Vị đạo sĩ dẹp xong bọn ma quỷ, nhân dân yên ổn làm ăn. Lúc đầu, họ chỉ biết trồng ngô và cấy lúa. Một hôm, có vị tiên nữ tên là Tây Lăng đang đi du sơn du thủy, chợt thấy trước mắt phong cảnh hữu tình. Đó là con sông Thu Bồn giống như dải thắt lưng của tiên Nga múa lượn. Hoa màu trải ra như gấm vóc. Nhớ đến cảnh những nàng tiên ngồi quay tơ ca hát, bà Tây Lăng nghĩ nên bày cho nhân dân ở đấy trồng sâu và nuôi tầm. Nhờ bà Tây Lăng, bãi sâu dọc sông Thu Bồn trải ra xanh nghít. Tiếng thoi reo vui, lụa phơi óng ánh. Dân vùng tôi lập miếu thờ bà. Hai chữ Tây Lăng hơi khó nhớ nên mọi người đều gọi là bà Tầm. Hôm nào cúng tế, miếu bà Tầm mở cửa. Lệ làng cứ 3 năm một lại tổ chức hát hội để tế bà. Đó là những ngày hội lớn, không có vui nào sánh với cái vui đó được. Khi chú Hai Quân ra đời rồi lớn lên, chú thấy đã có miếu bà Tầm dựng lên thuở nào không biết. Cũng đã có sông Thu Bồn, có chòm đa lý. Trời đất bốn mùa vẫn thay đổi. Mùa xuân dâu nõn xanh mướt, cũng là mùa tầm tơ rộn dịp. Mùa hè bãi dâu chuyển sang màu xanh đậm. Nắng to, đất nứt, đỗ nẻ, vừng nổ. Cho đến tháng 9, trời bỗng âm u, rồi những cơn mưa tối đất. Con sông Thu Bồn duyên dáng, bỗng phình to, vùng lên gào thét, giống như con bạch tuộc, giương những vòi dài vào các làng xóm, dìm tất cả xuống nước. Giữa dòng nước cuồn cuộn đục ngầu, những cây to bị vặt, kết bè trôi xuôi vun vút. Chú Hai tin đó là Diêm Vương sai bọn Hà Bá lên nguồn vặt gỗ đem về làm cung điện. Chú Hai lớn lên, biết trồng sâu nuôi tầm. Chú Hai tin là ở trên trời, chỗ xanh xanh kia, có các vị thượng đế đã định trước số mệnh cho con người. Chú Hai lớn lên lấy vợ. Hai năm sau, chú sinh được một bé gái đầu lòng. Và sau khi mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây 360 lần, thì bé gái của chú cũng vừa tròn một tuổi. Vừa lúc đó, làng tôi có tổ chức hát bội ở miếu Bà Tằm. Cả làng bỗng rộn lên, cái vui không biết để chỗ nào cho hết. Trẻ con, đứa nào cũng hóa nhanh nhẹn. Người lớn động viên. Làm cho giỏi đi, tao cho đi xem hát bội. Những đứa lì lợm nhất cũng hóa nhanh chân nhanh tay. Mọi khó khăn đều vượt được tuốt. Một thiên đàng sắp mở cửa. Chó sủa gâu gâu như đoán biết một ngày hội to sẽ mở. Lợn đang ngủ trong chuồng bỗng bị gậy thọc vào bụng, bắt đứng dậy để xem được bao nhiêu mỡ. Trâu cũng nhớn nhác lo cho số phận của mình. Quán thịt chó bắt đầu dựng. Bọn cờ bạc mang thùng, mang đĩa kéo đến. Ngoài đình, tiếng lợn giống, tiếng trâu bò bị trọng tiết ậm ỏ. Dao mác chặt xương, nghe lốc cốc. Đến lúc đào kép tề tiệu, thì cái vui lên đến cực độ. Chú Hai Quân cũng háo hức như mọi người. Chú thuộc vào hạng giáp phe trong làng, nên càng phải làm việc tới tấp trong ngày lễ hội. Ông xã gọi, ông Hương kêu, chỉ dạ dạ vâng vâng cũng không kịp. Ông bảo đằng này, ông sai đằng nọ, mọi việc càng thêm rắc rối. Đêm đầu, làng hát tuồng Ngũ Hồ Bình Liêu, hôm sau hát tuồng Sơn Hậu. Chú Hai ngồi băm thịt, bụng dạ cứ để đâu đâu. Người qua người lại, luôn luôn tán thưởng. Ôi chà chà, vai đồng Kim Lân hay nổ trời nổ đất. Thằng côi tài quá, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Trống trầu rục rã, loáng thoáng một vài câu hát nam hát khách từ dạp đưa sang. Chú Hai biết đó là lớp đồng Kim Lân và Khương Linh Tá thử lòng trung nghĩa của Tử Trình. Đó là lớp đồng Kim Lân chém tên cai ngục để đưa bà Phi bế con chạy thoát. Tiếng trống trầu càng dồn dập, Phật đang ngồi trên bàn cũng phải nhảy xuống đi xem. Chú Hai chịu không được nữa, buông con dao chạy sang dạp hát lúc nào không biết. Người xem không chen lọt, chú Hai trèo lên một cành cây, thả người xuống mái dạp, vạch tranh dòm xuống. Trên sân khấu, một tướng mặt đỏ, mắt sắc, đầu đội mũ văn có cắm hoa đỏ, mặc áo có rồng thêu, chân đi hia, tay cầm giáo đầy vẻ uy nghiêm. Đó là đồng Kim Lân đang phò bà Phi chạy trốn. Bà Phi trong bộ đồ tang màu trắng, tay ấm hoàng tử vừa lọt lòng mẹ. Đồng Kim Lân dục. Xin bà rời chỗ chết mà lên ngựa cho mau. Đồng Kim Lân đỡ lấy hoàng tử, ấm hoàng tử vào lòng, trao cho bà Phi cây kiếm. Đồng Kim Lân mời bà Phi lên ngựa. Chờ khi nguy biến, ngăn bọn tặc binh, bà kiếp thượng trình, đêm thời đã đến. Đồng Kim Lân cũng lên ngựa, rồi hát câu nam chạy. Đêm đến mau mau tị nạn, nát gan vàng đòi đoạn chua cay. Bà Phi hát tiếp. Mấy phen trời đất đổi thay, càng cao danh vọng, càng dày gian nan. Cả dạp rào rào, tiếng trống trầu dồn dập. Đồng Kim Lân vượt qua ải, đêm tối chập trùng, chợt bà Phi bị lạc mất. Khương Linh Tá, bạn sống chết của đồng Kim Lân, vừa xa cơ bị giặc giết. Trên tay đồng Kim Lân, hoàng tử khát sữa nổi khóc. Bọn giặc hò hét, đuổi sát sau lưng. Đồng Kim Lân bị lạc giữa rừng sâu, đêm tối mịt mùng không tìm ra phương hướng. Bỗng một cơn gió thổi, một ngọn đèn bỗng chập chờn bên khe núi. Đó là hồn của Khương Linh Tá vừa hiện lên. Em đây là Khương Linh Tá. Xưng tên xong, Khương Linh Tá chỉ về phía trước. Không quên lời thề ước, chân trời góc bể phải có nhau. Giặc đang đuổi gấp, nhắm thành Sơn Hậu, khá đi mau. Đồng Kim Lân bàng hoàng hỏi. Tôi vừa chôn anh đó, vậy trần gian âm phủ xa cách thế nào? Chú Hai bị hút theo đồng Kim Lân, đang gập ghềnh bước theo bóng ma của Khương Linh Tá. Đồng Kim Lân hát. Vin cây, leo đá ngại gì, đèn soi chính nghĩa, non ghi cảnh tình. Chợt chú Hai Quân nghe có ai nắm chân kéo. Chú với tay không kịp, ngã quay xuống đất. Chú nổi quát. Trời cái mà tổ bay hả? Chú chưa dứt lời, thì hai cái bạt tai nảy lửa văng vào mặt chú. Chú Hai nhào sấp xuống đất la to. Bớ làng, du côn đánh tôi. Đốp, đốp, những cái bạt tai khác nện vào mặt, vào tai túi bụi. À, Tao là Du Côn hả? Mày chửi tao là chửi tiên sư làng này. Chú Hai cố mở mắt, thằng Lý Trường mặt đỏ như lửa quát. Việc cúng tế, việc trên đầu trên cổ, mâm cúng chưa xong, mày dám đi mất. Gọi mày xuống mày chửi. Dân đâu, trói nó lại. Căng nó ra giữa đình cho tao. Nó chỉ vào bọn thủ hạ gầm lên. Trừ trừ gì, mau lên. Bọn thủ hạ xông vào, chú Hai la làng inh ỏi. Bớ làng, xã cống giết tôi, bớ làng. Chú vừa thét, vừa đấm đá dãy giụa. Bọn anh em xã cống ập lại, vật chú ngã xuống, đè lên người, cởi dây thắt lưng, trói quặt hai cánh tay và hai chân chú lại. Bớ làng bớ xóm, cứu tôi với, nó giết tôi rồi, tổ cha mày. Thằng xã cống chạy rút chiếc roi mây, quất tới tấp. Chửi này, phản này, nghịch này. Chiếc roi trên tay xã cống đã nát, quần áo chú Hai rách bươm, khắp người rớm máu. Xã cống vứt roi, đi thẳng vào rạp hát, cầm dùi đánh trầu, bảo cứ tiếp tục hát. Khắp sân đình, người đổ ra đông như kiến, họ rớn rác gọi nhau, chen lấn xô đẩy, cố xem tận mắt người bị đánh. Bà con ơi, có người bị giết. Ớ làng nước ơi, có kẻ giết người. Nó sắp chết rồi, có án mạng rồi. Nó phá làng không cho hát. Mặt mày nó hung ác lắm. Nó là thằng Hai Quân, Du Côn làng này đó. Có người bị đẩy, ngã ập lên trên chú Hai. Chú Hai bị trói phơi giữa sân đình. Đến chiều, tiếng rên rỉ của chú yếu dần. Cặp mắt chú cứ nhắm lại. Thím Hai hoảng sợ, chạy lên chạy xuống, kêu khóc ầm ĩ. Việc đã khẩn cấp, có người bày cho thím Hai đặt một khay trầu cau đến xin xã cống tha cho chú. Bọn Hào Lý bàn ra bàn vào, cho là kẻ quân tử không nên chấp đứa tiểu nhân. Thím Hai phải lại mấy lạy, xã cống chịu cho chú Hai cởi trói. Bà con cõng chú Hai về nhà, tìm ngài cứu dầm với rượu đắp vào những chỗ toạc máu. 15 hôm sau chú Hai đã ngồi dậy được. Ngoài làng, cột cờ dựng giữa sân đình đã hạ xuống. Rạp hát từ lâu đã dỡ đi, cuộc sống đã trở lại như cũ. Mỗi buổi sớm, vẫn bọn bồ trao hú gọi ngoài bờ tre làng. Chiều tối, vẫn tiếng trống thu không khắc khoải. Mọi vật đâu đó vẫn y nguyên. Nhưng trong lòng chú Hai đã có cái gì dạn vỡ. Chú không còn cái vui làm lụng để nuôi vợ nuôi con. Chú rừng rưng với nụ cười của bé gái. Thím Hai nói động gì là chú nổi lên quát mắng. Cuộc sống chung quanh trở nên bức bối. Những cảnh áp bức bị xóa mờ nay lại hiện lên. Chú nhớ lại có lần chú đi khiêng đám ma. Chú khiêng chống đòn vì người chú cao. Người chú cao hay thấp, cái đó do bà mụ đặt ra. Nhưng chú bị bọn Lý Hương quát mắng. Chú nhớ lại tháng nào trong làng cũng có tiếng trống mõ báo động. Việc đốt nhà trộm trâu xảy ra liên tiếp. Người bị cùm kẹp ở điếm canh gào khóc trong mùa sưu thuế. Kẻ bắt ốc mò cua lùng sục trong ao sình vào những ngày tháng đói. Những ma độ mùa dịch tễ gào giống. Chú Hai không hiểu vì sao một khi con người sinh ra phải chịu bao nhiêu tai họa. Chú nhớ đến Đồng Kim Lân, tai họa cứ dồn dập kéo đến. Đồng Kim Lân còn được hồn Khương Linh Tá hiện lên soi đường. Còn thân phận của chú, khi nhớ lại mình bị cột ở sân đình dưới cặp mắt chê cười của thiên hạ, chú nghe hoảng hốt. Một tiếng gà gáy, chú Hai giật mình, biết suốt đêm chưa ngủ. Chợt, một ý nghĩ bật sáng. Phải bỏ làng ra đi. Cái ý nghĩ đó cứ bám giết lấy chú. Chú Hai hóa lầm lì. Một hôm chú cặm cụi, lột lá mía, đem giọt lại chỗ ruột trên mái nhà, che lại tấm phên để gió khỏi lọt, sửa lại cái vành nôi của con bé. Chiều đó, chú bỏ thêm gạo vào nồi. Ăn xong còn một gói. Nói là sớm mai vào rừng đốn củi. Tối, chú đi nằm sớm. Một chốc sau, quanh làng đã im lặng. Chú Hai khe khẽ ngồi dậy. Chú cột mo cơm lên trên cây đòn sóc, đẩy cửa bước ra. Bên ngoài trời tối như mực. Trên trời không một vì sao. Vài con đom đóm kéo những vệt sáng nhì nhằng. Cơn mưa đã tạnh, nhưng tiếng động cứ vang lại từ xa. Chú Hai ra khỏi làng. Chú vừa đi vừa chạy. Đi đâu chú cũng chưa biết, chỉ biết cần xa làng, xa cuộc sống chung quanh cái đã. có thể đến một người bà con cũng bỏ làng ra đi, hiện nay đang làm nghề trồng chè đâu ở vùng núi Trường Định, Phò Nam, bên kia núi Chúa. Đến đó cái đã, đi đâu hãy hay. Chú tránh những con đường lớn. Trên những con đường đó có vô số điếm canh. Ra khỏi làng không có giấy căn cước sẽ bị bắt. Chú men theo những con đường nhỏ, vượt qua cánh đồng đầy tiếng ếch nhái van vỉ. Chú xuống một cái dốc, vượt qua một bãi dâu. Một con sông hiện ra trước mặt. Giữa khuya, sông không có đỏ, trời bắt đầu sáng. Chú hai chui vào giữa một bãi mía ngồi nghỉ. Những xúc động làm chú mệt nhoài. Chú chợp mắt ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh giấc, trời đã xế chiều. Tiếng con bìm bịp nghe rời rạc. Trên trời, một vài con rơi đen bay chấp chới. Chú hai chui ra khỏi đám mía, lại tiếp tục đi. Người ta bảo Trường Định, Phò Nam ở bên kia núi Chúa. Đi hết đêm thứ ba, chú dừng trước một con sông. Trời vừa sáng, đỏ bên kia sông vừa sang. Chú ngồi nép sau một búi dứa, có tiếng người bảo nhau, đây là đỏ Ái Nghĩa. Chú ngạc nhiên đứng nhìn lên. Đúng bên kia sông là Gò Muồn, trước mặt là sông Ái Nghĩa. Thì ra trong đêm tối, chú đã lạc đường, đi quay trở lại. Sang bên kia đỏ, đi 6 cây số lại trở về thôn cũ. Ở đấy, thím hai và bé gái đang đợi. Một ý nghĩ vụt ra. Hay là ta quay về với vợ con? Chú bước ra khỏi bụi dứa, toan gọi đò. Nhưng chiếc đò đã xô ra khỏi bến. Chú đã lỡ đò. Chú hai tin lỡ đò là điểm không tốt. Chú lưỡng lự rồi quay gót đi luôn. Đi một mạch không nhìn lại. Chú hai nhắm hướng mặt trời lặn đi thẳng. Chú đi mãi đến sát những dãy núi phía tây. Đi lẫn vào những nơi có cây cối rậm rạp. Gặp dãy sắn dãy hoang, chú dừng lại, moi mấy củ ăn để đỡ đói. Nửa tháng sau, chú hai biết mình đã ở bên kia núi Chúa. Vì khi ở nhà, ánh điện ban đêm của xứ Hàn ở về phía bắc, nay cũng ánh sáng đó đã nằm về phía đông nam. Như vậy, Phò Nam, Trường Định, nơi có người bà con trồng chè, cũng không còn xa nữa. Trước mắt là một cánh rừng. Vượt qua cánh rừng, chú hai sẽ men theo những sườn đồi thoai thoải, đi xuống phía đông. Nơi đây đã xa nhà, không còn lo sợ có người rượt theo đuổi bắt. Buổi sớm sương xuống dày đặc, đọng mãi đến nửa buổi trưa tan. Chú hai nhớ mình đã đi lâu, nhưng bụi bờ gai góc cứ trải ra như không bao giờ hết. Chợt rừng núi chung quanh trở tối mịt, gió thổi ào ào. Một tia chớp sáng lóa, sấm nổ, mưa. Một trận mưa to chưa từng thấy, tưởng như có hàng vạn chiếc chum đang trút nước trên cao. Đói rét và gió mưa đã làm chú hai kiệt sức, chân tay tê cóng, chú hai bước chập choạng. Chợt chú có cảm giác như mình vừa bị rơi vào một chỗ nào đó, sâu lắm. Sau đó không còn biết gì nữa. Chú hai bừng mắt, thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ. Khắp nhà vắng tanh, xa xa một bóng đèn leo lắt, có tiếng hỏi. Đã tỉnh chưa? Chú hai mở mắt, thấy một ông già. Ông già hỏi. Có biết tôi là ai không? Chú hai nhìn chăm chăm rồi lắc đầu. Ông già bước tới cầm tay chú. Ông lấy ngón tay trỏ và ngón tay giữa bấm vào cổ tay chú hai xem mạch. Chú hai dần dần nhớ lại những việc đã xảy ra. Một vị quế cay cay đọng lại trong mồm. Ông già lấy cháo loãng, đút cho chú mấy thìa. Chú hai tỉnh hẳn lại. Ông già nói rõ từng tiếng. Cha mẹ ở hiền thì con cháu gặp lành. Làm điều ác thì ác báo, làm điều thiện thì thiện báo. Tôi đi với mấy người, tìm cây tìm lá, tưởng đã gặp người nào bị hổ tha. Khi đến gần thì ra gặp chú, mình mẩy, thấy vẫn còn nguyên, ngực nghe còn âm ấm. Tôi nói với anh em nên cứu người để lưu cái phước cho con cháu. Họ cõng chú về đây, may chú sống được. Ông già hỏi chú hai ở đâu đến và đến đây có việc gì. Chú kể dần đầu đuôi câu chuyện. Ông già thở phào. Thế thì Trường Định cũng gần đây thôi. Ở đây nhiều chè, người bà con trồng chè ở đâu không biết. Ông già khuyên chú hai nên ở lại với ông. Đợi ít lâu, thế nào chú cũng gặp được người bà con của chú. Chú hai đã ở lại với ông già. Chú hai tính vốn chịu khó. Chú cắt tranh lợp lại mái nhà, đốt rẫy trồng khoai, đan thúng mùng. Chú tìm đá, đục được một cái cối giã gạo. Ông già rất mến. Ông già cho biết tên mình là Tùng Sơn. Bác Tùng Sơn nguyên là người dưới xuôi lên đây làm dẫy. Một người cháu trai lên đây với bác, nhưng người đó đã bỏ về làng vì không chịu nổi cái buồn ở rừng núi. Khi trò chuyện, bác Tùng Sơn hay dẫn nhiều chữ nho. Bác từng thi đỗ tam trường gì đó sau về làm ruộng. Bác thuộc lòng các sách sử. Những đêm trăng, giữa tiếng cây lá rì rào, bác kể chuyện đời xuân thu chiến quốc, chuyện tướng này đánh với tướng khác, vua này đánh với vua khác, đánh ở đâu, vì lẽ gì, ai thắng ai bại, bác đều nhớ hết. Bác Tùng Sơn giảng giải. Đời nào cũng có anh hùng, đời nay cũng không thiếu, họ thường ẩn núp trốn núi non. Chú Hai đánh bạo. Gặp được họ, ta đi làm giặc coi cũng sướng. Nghiệt nỗi, ta không có súng. Không có súng là tại ta. Ta học hành lèm nhèm quá. Nếu ta biết hết được những lẽ huyền vi trong kinh điển, ta cũng đúc được súng. Như trong kinh dịch, phép đúc súng, đúc máy bay đều có dạy. Lời lẽ thánh hiền thường khó hiểu, không thể biết được. Bác Tùng Sơn còn thuộc vô số những bài thơ cổ. Bác thuộc lầu lầu, không chỉ biết tên tác giả mà còn biết tên người chú thích. Nhiều câu hát tuồng chú Hai chưa hiểu nghĩa, bác Tùng Sơn giảng giải cho chú nghe rất rõ ràng. Chú Hai hỏi, bác nhớ nhiều làm chi cho nặng bụng. Có muốn vậy đâu, nhưng đọc đâu nhớ đó, cậy không ra nữa. Một lần tôi đi thi, quan chủ khảo ra bài phú có chữ lãng, nghĩa nó là sóng. Tôi thuộc từ điển vần, biết đó là chữ lang, chứ không phải chữ lãng. Khi làm bài, tôi gieo vần theo vần lang. Bọn chấm thi là đồ ngu dốt, tôi bị đánh hỏng. Chú Hai cười, sao bác không làm ông ký ông thông cho sướng? Lên rừng làm dẫy chi cho mệt. Cực chẳng đã, tôi phải bỏ làng. Chú Hai ngờ bác Tùng Sơn cũng từng chạm trán với Lý Trưởng. Bọn Lý Trưởng đánh người. Bác Tùng Sơn liền nghiêm nét mặt. Chúng không dám động đến cái lông chân tôi đâu. Bọn quan trên cũng phải nể mặt. Thì ra, không chỉ những người bị đánh đập mới bỏ làng ra đi, cả những người học giỏi thông minh được vị nể cũng phải bỏ làng đi lên núi. Bác Tùng Sơn như ôn chuyện cũ. Tôi như nghẹt thở, đến đâu cũng gặp những trò chướng tai gai mắt. Nhân tâm thay đổi, thế sự đảo điên. Bọn tiểu nhân gặp thời đắc chí lên mặt. Kẻ quân tử bị tai họa gông cùm. Bọn gian nịnh vinh thân phì ra. Người nghĩa sĩ mắc vòng hoạn nạn. Hứa Do ngày xưa, vì nghe một lời vô đạo, phải ra suối rửa tai. Bá Di Thúc Tề phải lên núi ăn rau mà sống. Bác Tùng Sơn ngừng một lúc lại tiếp. Trung quy cũng vì ta mất nước. Nước mất thì nhà tan. Tôi bỏ làng ra đi. Kẻ quân tử lúc thời loạn phải thích rừng núi. Tôi cũng muốn gặp một người trơn nhơn nhưng chưa gặp được. Bác Tùng Sơn còn biết rất nhiều cây lá dùng để chữa bệnh. Bác hái về chỉ tên từng loại, bày cho chú Hai cách sao chế, dùng để hộ thân và để cứu người. Bác đem tiền lo lót Lý Trường trong làng, mua cho chú một thẻ thuế thân có đóng dấu và có chữ ký hẳn hoi. Nhờ đó, chú đi khắp vùng Trường Định hỏi thăm tông tích, người bà con trồng chè. Có lúc chú gánh một gánh chè xuống tận vùng xuôi để bán. Thỉnh thoảng, bác Tùng Sơn cũng xuôi một chuyến, có khi nửa tháng mới về. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.